Dương Bảy xin ly khai khi La Phong đến khung Ngọc Tinh, đang gặp đại ca mình Hồng tại nhà hàng, thì trong phủ Ngân Tuyết Hầu ở Thiên Mộ Thành, một trong 108 đại thành ở khung Ngọc Tinh, Ngân Tuyết, hậu cơ Thiên Mộ, ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc có căn cơ cực kỳ sâu. Với tư cách là một trong 300 vương hầu, năm đó sau khi tinh cầu nhân tạo khổng lồ, khung Ngọc Tinh được kiến tạo, đã có một thành phố đặt tên là Thiên Mộ. Hơn nữa thành phố Thiên Mộ Thành này cũng do Ngân Tuyết, hậu phủ chịu trách nhiệm quản lý. Về quyền thế, nó vượt xa thánh địa thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc, trong phủ Ngân Tuyết Hầu, trong phủ nam tử gò, da màu đỏ sậm, hai tay đầy, có một con người màu xanh biếc, nằm mọc cung kính tâu hồng rốt cục cũng ly khai phủ đệ Bạc Kim gia tộc đi tới một nhà hàng ở Bảo Điển thành nhà hàng thần tinh tiếp khách rồi. Tiểu tử đó rốt cục cũng ra ngoài rồi. Một nam tử mặc trường bào hoa lệ có viền bạc đang ngồi trên ghế cao. Nam tử đó có tóc dài màu đen, mặt trắng, đôi mắt thoáng ánh lên ngân quang màu đen. Nhìn bên ngoài, hắn rất giống với người Hoa Hạ địa cầu, chỉ là khí thế tự nhiên hiển thị một người ở địa vị cao. Chủ nhân, nam tử, gầy gò da đỏ sậm nhìn chủ nhân trước mắt, gia tộc Cơ Thị, là một gia tộc tồn tại cổ xưa trên ức năm, vô số kẻ con nối dõi, thân là huyết mạch gia tộc Cơ Thị, cũng không có gì để mà đáng kiêu ngạo. Nguyên nhân chính là vì gia tộc này thật sự quá khổng lồ, do đó muốn xuất đầu là vô cùng khó khăn, tất cả phải nhìn vào năng lực cá nhân. Còn chủ nhân Cơ Lam Đăng, từ bé cũng đã rất cố gắng, thiên phú cũng không tệ, cuối cùng cũng trở thành một cường giả cấp vũ trụ, có thể trở thành cấp vũ trụ tại gia tộc Cơ Thị tự nhiên là được trọng dụng rồi. Nhưng tại gia tộc Cơ Thị khổng lồ, Cơ Lam Đăng vẫn chỉ là tầng giới chót, dù sao còn có rất nhiều vực chủ, giới chủ trong gia tộc cấp vũ trụ càng nhiều tới khiếp người. Vốn Cơ Lam Đăng chỉ lặng lẽ như vậy cả đời, nhưng một lần tùy ý sủng ái một thị nữ, có một đứa con gái tên là Cơ Thanh, thì vận mệnh của Cơ Lam Đăng nhất thời thay đổi. Con gái hắn Cơ Thanh từ bé đã triển lộ ra một thiên phú kinh người, trưởng thành với tốc độ nhanh chóng không tưởng tượng nổi, được tổng bộ gia tộc Cơ Thị xem là trọng điểm chú ý bồi dưỡng. Sau đó nàng được liên minh Đông Binh Vũ Trụ thu nạp là một thành viên hạch tâm. Thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực trong nhân loại vũ trụ, đó đều là những siêu thiên tài. Vô số năm qua, gia tộc Cơ Thị mặc dù cũng bồi dưỡng ra vài người được thu nạp làm thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực, nhưng họ đều không phải là huyết mạch của gia tộc Cơ Thị, mà chỉ là những thiên tài sinh ra trong lãnh địa gia tộc Tuyết Cương Tinh Vực mà thôi. Còn Cơ Thanh chính là người duy nhất trong vô số năm qua được thu nạp trở thành thiên tài tuyệt thế của ngũ đại thế lực. Đến cả tộc tổ gia tộc Cơ Thị, tộc trưởng đời thứ nhất Ngân Tuyết Hậu Cơ Thiên Tàng cũng hơi khiếp sợ. Nhờ đó địa vị của Cơ Thanh trong ai tộc lập tức tăng vọt, có thể nói bên trong tộc cũng được xếp hạng là một đại nhân vật top 10. Đến cả đám giới chủ cũng không dám bừa bãi với Cơ Thanh, địa vị con tăng vọt, thì Cơ Lam Đăng là cha nên địa vị hắn đương nhiên cũng nức nổi thuyền lên. Hắn được phân công quản lý hơn 10 tinh hệ trong Tiết Cương Tinh Vực của lãnh địa gia tộc, nhất thời đã trở thành nhân vật quan trọng trong gia tộc Cơ Thị. Không ngờ ta vắng mặt ở khung Ngọc Tinh, mấy năm nay Tiểu Thanh lại thích một tên gia hỏa ở một tinh cầu nhà quê hoang vu, bất luận là ai mà ngăn trở tiền đồ của Tiểu Thanh, ta là người làm cha cũng phải giúp Tiểu Thanh giải quyết. Đôi mắt Cơ Lam đang lóe lên chút lệ mang, biết việc con gái, Cơ Lam đang lập tức đáp phi thuyền vũ trụ chạy về khung Ngọc Tinh. Nhưng mấy ngày này Hồng luôn đứng trong phủ đệ gia tộc Bạc Thiền. Còn gia tộc Bạc Thiền dù sao cũng là gia tộc thần linh bất hủ, có lẽ Ngân Tuyết Hậu Cơ Thiên Tàng cao cao tại thượng có thể khinh thường, nhưng những người khác trong gia tộc Cơ Thị cũng không dám bất kính. Thần linh bất hủ, cuối cùng cũng là thần linh bất hủ, do đó Cơ Lam Đăng luôn không có cách nào đi gặp Hồng. Nhưng bây giờ rốt cục cũng tìm được cơ hội rồi. Cơ Thanh là con gái bảo bối của hắn, cũng là chỗ dựa tiến thân của Cơ Lam Đăng. Hắn sở dĩ từ tầng dưới chót của gia tộc đi đến mức này, cũng là nhờ có con gái. Một khi con gái bị ảnh hưởng, quyền lực, địa vị của bây giờ hắn e rằng cũng phải biến mất. Tuyệt không cho phép. Cơ Lam Đăng hai nắm nắm chặt. Cho người dẫn đường, ta muốn đi nhà hàng thần tinh, Cơ Lam Đăng hạ lệnh. Dạ, chủ nhân, nam tử da màu đỏ sẫm gầy yếu nằm mọt nói. Phòng riêng lầu ba nhà hàng thần tinh, La Phong đang cùng đại ca Hồng trò chuyện. Đột nhiên cột, tiếng đập cửa vang lên. Hả? La Phong nhíu mày. Vào đi. Hồng cũng nhìn về phía cửa, cửa tự động đẩy ra. Một nhân viên phục vụ cung kính nam giới thân hình cao lớn tuấn mỹ hành lễ. Dưới lầu có người muốn vào gặp người gặp ai? La Phong nghi hoặc, nói là muốn gặp nam tử tên là Hồng. Nhân viên phục vụ cảm giác thấy trong căn phòng riêng này mấy người này có uy áp nhàn nhạt tự nhiên, không khỏi nói với vẻ rất khiêm tốn, đây là thế giới thật, một khi chọc giận một tồn tại nào có địa vị, e rằng hắn cũng bỏ mạng luôn, ẩn cũng bỏ mạng luôn. Đại ca, gặp người đó, La Phong cười nhìn Hồng. Hả? Hồng nhìn nhân viên phục vụ cho hắn vào đi. Vâng, nhân viên phục vụ lúc này mới cung kính ra ngoài. Ai muốn gặp ta nhỉ? Ta không biết nhiều người ở Khung Ngọc Tinh lắm đâu. Hồng nghi hoặc lắc đầu, La Phong cười ha hả nói, đã có thể nói thẳng ra tên của người, e rằng cũng rất quen thuộc với người đó, không biết chuyện. Có thể là Cơ Thanh cô nương kia. Cơ Thanh, Hồng hơi chớp mắt. Đột nhiên tiếng bước chân trên thang lầu vang lên, thanh âm hơi trầm thấp. Hai người La Phong, Hồng đều nhìn ra ngoài cửa. Điện hạ, người đang tới là một cấp vũ trụ bậc 9 và một vực chủ bậc 9, không một chút uy hiếp nào. Nam tử đầu trọc hắc bào địch luôn ngồi một bên, hơi nhéo mắt, truyền âm cho La Phong. Hả? La Phong khẽ gật đầu. Ngoài cửa rốt cục xuất hiện một thân ảnh, đó là hai nam nhân. Trong đó, nam nhân thực lực cấp vũ trụ bậc 9 có tóc đen, mặt vuông, da có vẻ trắng trẻo, không khác gì nhiều người Hoa Hạ địa cầu. Còn nam nhân giới chủ thì có hình thể cao lớn một chút, da ánh lên màu tím, móng tay có vẻ hơi dài, như những thanh chùy thủ sắc bén, đôi mắt cũng ánh lên một màu tím biếc. Từ cách hai người đi lại, vực chủ bậc 9 hẳn là một bảo vệ. Xin chào Hồng, nam tử mặt vuông nhìn về phía Hồng. Ngươi là Hồng Nhi? Hoặc nhìn nam tử mặt vuông, tự giới thiệu một chút. Ta là cha của Cơ Thanh, Cơ Lam Đăng, Cơ Lam Đăng. Nam tử mặt vuông nói. La Phong nhíu mày một cái. Cha Cơ Thanh xuất hiện rồi, xem ra đại ca mình lúc trước, trước giờ còn chưa gặp cha Cơ Thanh. Hồng vội lập tức đứng lên. Cơ tiên sinh, ta vừa biết việc giữa ngươi và Cơ Thanh, liền lập tức từ Tuyết Cương Tinh vực chạy về Khung Ngọc Tinh. Đôi mắt Cơ Lam đang nhìn thẳng vào Hồng. Chỉ là mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở gia tộc của Bạc Thiệm, ta cũng không tiện quấy rầy. Hôm nay ta tới đây cũng không có chút ác ý nào, thuần túy chỉ là tới với thân phận cha của Cơ Thanh. Ta hiểu. Hồng gật đầu nghe. Ngươi rất xuất sắc. Cơ Lam đang nhìn Hồng, nghe nói ngươi biểu hiện rất tốt ở thiên tài chiến đội bộ tại Cạn Vu Vũ Trụ Quốc. Mặc dù không được công ty vũ trụ giả định thu nạp, nhưng không thể phủ nhận ngươi là một thanh niên rất ưu tú. Hồng nghe. Nhưng, Cơ Lam đang than nhẹ một tiếng, ngươi và con gái ta vẫn khác nhau. Con gái ta sống tại gia tộc Cơ Thị, một gia tộc còn mạnh hơn gấp trăm lần cả hoàng tộc Hắc Long Sơn Tinh Vực các ngươi. Ngươi là một người độc hành, vẫn theo sư phụ ngươi lưu lạc, không có gì lo lắng, không có áp lực gì. Cơ Lam đang thở dài nói. Không có áp lực gì, nhưng con gái ta sống trong gia tộc Cơ Thị, áp lực cạnh tranh trong gia tộc rất lớn. Trong gia tộc Cơ Thị, một khi không cẩn thận mà ngã xuống, sẽ bị ngàn vạn người khác dẫm dưới chân. Ngươi hiểu việc này chứ? Ta biết. Hồng gật đầu. Đấu tranh nội bộ hoàng tộc rất thảm liệt, còn một siêu gia tộc trong vũ trụ như gia tộc Cơ Thị thì cạnh tranh nội bộ càng thảm liệt hơn nữa. Giờ đó con gái ta Cơ Thanh không thể đi nhầm đường, một khi đi nhầm sẽ bị vạn kiếp bất phục. Cơ Lam đang nhìn Hồng. Công việc giữa nó với ngươi đã làm cho tộc tổ gia tộc Cơ Thị ta tức giận, tộc tổ tức giận, cả gia tộc đều thấp thỏm lo âu. Do đó hy vọng ngươi tha cho Cơ Thanh đi, rời xa nó, đừng dây dưa liên lạc gì với nó. Cơ Lam đang thấp giọng, đừng có gặp mặt nói chuyện với nó trong mạng vũ trụ giả định nữa, cũng sớm ly khai Khung Ngọc Tinh này. Ta hy vọng ngươi có thể biến mất khỏi thế giới của nó. Chỉ cần ngươi biến mất, nó sẽ vẫn là hài tử sủng ái nhất của tộc tổ. Nếu ngươi tiếp tục dây dưa, sau này sẽ làm cho Cơ Thanh lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cơ Lam đang nhìn Hồng. Hồng trầm tư, két két. Hồng được cái bàn che đi nắm tay đang nắm chặt cứng của hắn, nắm tay trắng bệch, sắc mặt cũng thoáng hơi khó coi. La Phong cau mày, ta lấy thân phận một người cha, thỉnh cầu ngươi buông tha cho con gái ta Cơ Thanh đi, tin rằng ngươi cũng hy vọng nó có một tương lai tốt đẹp, đúng không? Cơ Lam đang nhìn Hồng. Hồng đứng đó, ta hiểu. Hồng khẽ gật đầu, ta hy vọng có thể nhận được tin ngươi ly khai Khung Ngọc Tinh sớm, như vậy ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Cơ Lam đang cúi người cảm tạ, nói xong liền xoay người dẫn tên bảo vệ dưới trướng đi luôn. Từ đầu tới đuôi Cơ Lam đang căn bản là không hề chú ý tới La Phong, cũng không chú ý tới thần linh bất hủ địch luôn. Khi một thần linh bất hủ khẩn không muốn bộc lộ thân phận, Cơ Lam Đăng và bảo vệ của hắn chỉ với chút thực lực như thế này làm sao có thể phát hiện ra được. Bên trong nhà hàng một khoảng im lặng, Hồng luôn luôn khống chế mình, sắc mặt đột nhiên hơi tái nhợt, lập tức lắc đầu cười khổ. Lão Tam, có tức cười không? Hồng nhìn La Phong. Không có gì buồn cười. La Phong lắc đầu. Hồng lắc đầu. Hồng xem việc này rất thấu triệt, Do đó mặc dù cha Cơ Thanh có vẻ rất khách khí, chết, nhưng những ý ẩn chứa sau lưng lời thoại đó thì Hồng tự nhiên cũng có thể liếc mắt đã có thể nhìn ra. Cha Cơ Thanh hiển nhiên trong lòng ghét Hồng vô cùng, ước gì Hồng sớm ly khai khung Ngọc Tinh một chút, sớm một chút biến mất khỏi thế giới của Cơ Thanh, bị cha của nữ tử mình yêu ác cảm như vậy. Trong lòng Hồng cũng rất khó chịu. Đại ca, La Phong vỗ vỗ vai Hồng. Ta không sao đâu. Hồng lắc đầu. La Phong không khỏi nhíu mày. Ngân Tuyết, Hậu rốt cuộc có chuyện gì thế? Cho dù là một siêu thiên tài, chẳng lẽ không cho phép yêu đương à? Phải xem lý do tại sao mới được.